Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Siêu dương thới thế giới hòa bình tại chùa Liên Trì, vùng Leipzig, Đức Quốc. Nói chung là chùa mình chưa từng tổ chức cái lớp bồi dưỡng giáo lý bao giờ, hôm nay nó cũng hơi thiếu thốn chút, chúng ta bắt đầu hơi trễ một tí xíu. Bây giờ là chúng ta đã là 8:20, chúng ta sẽ làm việc với nhau khoảng phân tiếng hồ thôi. Ngày mai có lẽ rộng thời gian, chúng ta sẽ làm dài hơn tí xíu, bữa nay bắt đầu hơi trễ. Một trong những cái lý do mà chúng tôi muốn tổ chức cái lớp giáo lý này, đó là chúng tôi nhận thấy điều thứ nhất thì Phật tử ở tại đây cũng có một số những cái phần vài cái kiến thức nó cũng hơi bị hụt hẫng, những giáo lý hơi căn bản. Sư cô trụ trì thì chùa có một mình một thân, một mình một chùa, không có thời gian để hướng dẫn quý vị, cho nên chúng tôi hôm nay nhân một tuần lễ chúng ta sẽ có 5 buổi hướng dẫn giáo lý. Chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn những cái bài căn bản trong trách vụ người Phật tử để gom vào trong 5 bài. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên, đó là Đạo Phật. Ngày mai cố gắng mang tập vở viết theo nha. Đây là học cái bài giảng. Rất tiếc là không có thời gian để bắt thi. Chúng tôi thì khi ở Việt Nam thì chúng tôi vừa hoàn tất một khóa giáo lý cho Phật tử của quận Tân Phú. Vừa hoàn tất xong thì đi qua đây, thì ở đó thì học và có thi. Nhưng mà thi ở Việt Nam thì sướng hơn thi ở đây, là đứng nhất cũng có phần thưởng, đứng chót cũng có phần thưởng. Thì có đi thi là có phần thưởng. Đó là tại vì muốn khuyến khích cái tinh thần học Phật của Phật tử, cho nên ở Việt Nam thì có cái điều đó. Đạo Phật của mình thì nó có cách đây, nếu như chính xác chúng ta nói đầy đủ ý nghĩa đó, nếu nói về mặt lịch sử thì Đạo Phật nó có mặt khi Đức Phật thành đạo. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà Đạo Phật thì các ngài sau này thống nhất là bắt đầu tính Phật lịch là ngay từ lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Đức Phật nhập diệt. Thì Đạo Phật theo cái cuộc họp Phật giáo tại Nhật Bản thì mọi người đều thống nhất là Đạo Phật có mặt từ năm 544 trước công nguyên, thống nhất từ đó. Còn nếu nói về mặt mà thể tánh á, thì Đạo Phật có từ lúc nào thì có từ lúc vô thủy vô chung, không có thời gian tính kể, hệ lúc nào có chúng sanh tức là có Phật, tại vì Phật trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên là khi người ta hỏi mình đạo Phật có từ lúc nào thì mình cũng có hai xu hướng để trả lời. Nếu hỏi về thể tánh thì đạo Phật nó có là không có thời gian hạn định, có hay còn gọi là vô thủy vô chung, không có thời gian bắt đầu và không có thời gian kết thúc, hệ lúc nào có chúng sanh lúc đó có Phật, đó là nói về mặt thể tánh. Còn nói về mặt lịch sử là đạo Phật có từ năm 544 trước công nguyên. Chữ đạo trong đạo Phật mình nó có ba nghĩa. Đạo thứ nhất nó có nghĩa đó là con đường. Đạo thứ nhất là con đường. Đạo nghĩa thứ hai là bổn phận. Đạo thứ ba lý tánh tuyệt đối. Chúng ta sẽ ghi một vài chữ cái danh từ hơi chuyên môn tí xíu ha, cho quý vị ghi. Đạo nó có nghĩa là con đường, có nghĩa là đạo, tu theo đạo là một cái hành trình. Nói đạo là con đường, đó là nói cái khía cạnh tu tập, tức là một cái hành trình, mình bắt đầu mình tu tập. Nhìn thấy khía cạnh đó thì đạo nó có nghĩa là con đường, một con đường thăng hoa, một đường tiến hóa để nâng cao cái nội tâm của mình, từ phàm đến thành thánh, đạo nó có nghĩa là con đường. Xét theo cái nghĩa đạo đức xã hội thì đạo là bổn phận. Cha có bổn phận của người cha, con có bổn phận người con, vợ có bổn phận của vợ, chồng có bổn phận của chồng. Và trong cuộc sống này mỗi con người có rất nhiều bổn phận. Thì chúng ta sau này cái bài thứ tư, thứ năm thì chúng ta sẽ nói về cái bổn phận của người Phật tử là nó như thế nào. Nhưng mà đạo là bổn phận, đó là xét theo cái khía cạnh đạo đức. Còn đạo là lý tánh tuyệt đối, đó là nói đến cái chỗ giác ngộ tuyệt đỉnh của đạo Phật. Đó là lý tánh tuyệt đối, là cái chỗ ngôn ngữ không thể nào diễn tả được, và hiểu biết của con người không thể, nếu dùng hiểu biết con người để mà soi thấu thì cũng không soi đến được. Cho nên gọi là lý tánh tuyệt đối, có hay gọi là chân lý, gọi là chân lý. Và chúng ta sẽ cố gắng đi qua những cái phần tương đối căn bản này. Còn cái chữ Phật, đạo là con đường, Phật có nghĩa là giác ngộ. Tiếng Phạn gọi là Buddha, không có phần bản để ghi nữa. Sau này chúng tôi sẽ cung cấp các tư liệu này cho quý vị ha, cho quý vị soto ra. Có nghĩa là Buddha có nghĩa là người giác ngộ. Bây giờ chúng tôi có một cái vấn đề đặt ra cho chúng ta. Thì lâu nay chúng ta thường nghĩ rằng đạo Phật là một con đường, và mình thường dùng một cái câu nói rằng đạo nào cũng tốt. Quý vị nghĩ điều đó đúng không? Đúng không? Đạo nào cũng tốt hết. Và mình nghĩ nói như vậy, và lâu nay người đạo Phật hầu như ai cũng nói câu đó. Bây giờ chúng tôi phân tích cho quý vị thấy mình có nói như vậy phù hợp chưa. Nếu nói về mặt hòa đồng tôn giáo thì nó là đạo nào cũng tốt là đúng. Nhưng mà nói theo mình là một người Phật tử mà nói điều đó, nói như vậy tức là mình là người chưa có niềm tin sâu, chưa có cái niềm tin vững chắc, chưa có cái hiểu biết sâu sắc về đạo Phật. Nếu nói đạo Phật đạo nào cũng tốt, mình sẵn sàng bỏ đạo Phật theo bất cứ đạo nào cũng được. Khi đi ra ngoài mua món hàng mà mình đã ba món tốt như nhau, tức là mình có quyền chọn một trong ba món đó. Mình là người Phật tử mà nói cái điều đó là mình sai lầm. Chúng ta phải khẳng định đạo Phật là con đường duy nhất giúp con người đạt đến giải thoát đau khổ hoàn toàn, một con đường duy nhất. Tại sao như vậy? Chúng tôi sẽ nói cho quý vị thôi. Một con đường duy nhất đưa đến, đạt đến cái hạnh phúc hoàn toàn, và duy nhất chỉ có đạo Phật mà thôi. Mình phải khẳng định điều đó mới được. Chứ không thể nào nói mình ra đường mà nói có đây là ba người cha của tôi, đây, tất cả đều là cha của tôi có quyền theo một trong ba người này. Mình nói đạo nào cũng tốt, tức là mình có quyền bỏ Phật giáo mà theo bất cứ một tôn giáo nào. Tuy rằng Đức Phật chúng ta không bắt buộc tín đồ hay là người Phật tử phải theo Ngài, hoặc là bỏ Ngài, bỏ đạo Phật đi thì Đức Phật sẽ trừng, sẽ phạt, đó là cái quy luật nào đó, đạo Phật không có. Nhưng nếu mình là một người Phật tử mà nói như vậy, tức là mình còn có nhiều sai sót trong vấn đề hiểu biết về giáo lý, và mình chưa thực hành giáo lý vào trong đời sống cho mình mới nói như vậy. Mình chưa có cảm nhận cái sự hạnh phúc của của giáo lý của Đức Phật, mình mới nói như vậy. Bây giờ tại sao đạo Phật của mình nó có gì hay mà mình nói là đạo Phật là con đường duy nhất đạt đến hạnh phúc? Yếu tố thứ nhất của đạo Phật là tự do tư tưởng. Chỉ có chúng tôi nói là đạo Phật là một tôn giáo tự do tư tưởng bậc nhất trên cuộc đời này, không có tôn giáo nào bằng. Đức Phật có một câu dạy nổi tiếng đối với người dân Kamala. Đức Phật nói thế này: đừng tin vào lịch sử, đừng tin vào truyền thuyết, đừng tin vào những điều mà từ người xưa để lại, đừng tin vào điều mà cái điều đó nó xuất phát từ miệng của một người có uy tín nói ra, đừng có tin. Ý Đức Phật nói là sao? Ngấm ngầm nói Đức Phật kể cả là dù Đức Phật nói cũng không tin. Ngài nói như vậy là có cái ẩn ý, tức là cả bản thân lời nói của Ngài nói ra cũng khoan hội tin. Mà nên tin về điều gì? Cái điều đó mình đem áp dụng vào đời sống của mình, nó mang lại an lạc, hạnh phúc, nó tiêu diệt đi những cái khổ đau, nó hóa giải được những cái hệ lụy của cuộc đời của mình. Nếu những điều đó nó mang lại những điều đó như an lạc và hạnh phúc như vậy thì hãy áp dụng. Còn nếu nó không mang lại, bỏ nó đi. Có bao giờ có tôn giáo là như vậy không? Quý vị nghĩ xem. Chúng tôi nghĩ không có cái tôn giáo nào, bất cứ một tôn giáo này nào trên thế giới, lời vị giáo chủ nói ra tôi gọi đó là sống ký và bắt buộc tín đồ phải nghe theo, và ai sai lời của vị đó là sẽ hâm dọa, sẽ phạt như thế này, phạt như thế kia, và thậm chí bắt đọa vào địa ngục cũng có, là lấy cái địa ngục ra để hâm dọa. Nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ nói rằng các ngươi làm trái lời ta sẽ đọa các ngươi vào địa ngục, chưa nói. Và có bao giờ trong kinh quý vị đọc thấy Đức Phật nói rằng là các ngươi không theo đạo Phật nữa, ta sẽ đày các ngươi đi chỗ này chỗ kia không? Phật chưa bao giờ. Đạo Phật điều thứ nhất tự do về ngoại mặt và tự do cá về tư tưởng, đạo Phật đứng đầu. Điều thứ nhất là tự do. Điều thứ hai, từ bi. Chúng tôi nghĩ là không ai từ bi bằng Đức Phật. Chúng tôi ở đây mình không phải mình đi bêu xấu, nhưng mình lấy ra để mình làm dẫn chứng để so sánh với Đức Phật của mình. Đức Phật của mình thường có một câu mà quý thầy quý cô mình thường nhắc đấy. Đức Phật nói là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, tức là muốn cúng dường Ngài thì phụng sự hết chúng sanh, và chúng sanh đây là con của Ngài. Người có lòng từ bi mới như vậy. Chúng tôi nhớ trong truyện cổ Phật giáo về cái kể một cái câu chuyện về con chó đói. Hồi bé khi tôi đọc chuyện này tôi cảm động. Đức Phật về mỗi lần Đức Phật đi đến một nước nào, đến những cái thành lớn, những cái thành như về Vương Xá Thành hay là đến thành Ca Tỳ La Vệ vân vân, thì được những vị vua và những vị trưởng giả, mình bây giờ gọi là những người đại gia, dành cúng dường. Có cái anh nọ thì cũng không giàu lắm mà cũng không nghèo lắm, tương đối vừa vừa thôi. Anh mới cầu, anh mới than phiền, anh nói chứ Đức Phật toàn nhận đồ cúng dường của những người đại gia không, thường thường nha, Đức Phật không có nhận. Nhưng mà Đức Phật có cái lý do, tại vì những Đức Phật nhận những người trưởng giả cúng dường là vì sao? Những người đó có khả năng cho nên người ta cúng cho hết cả tăng đoàn 1250 vị, thường thường là sao cúng nổi. Thì Đức Phật nghe như vậy, có một người đến, người đệ tử nghe Đức Phật, nghe cái người đó nói như vậy, thưa là Đức Phật hay kêu người đó đến, ta nhận lời cúng dường của người đó, cúng dường riêng cho Đức Phật mà thôi. Mà ngày hôm đó Đức Phật không, những người như là vua các nước rồi những vị trưởng giả đến cúng dường thì Đức Phật nói, hãy cúng dường chư tăng đi, hôm nay ta có thí chủ biệt thỉnh riêng, ta nhận. Và các vị vua vô cùng thất vọng, tại vì cúng dường Đức Phật là một cái hân hạnh của người ta, mà bây giờ Đức Phật không có nhận lời mà đi nhận của anh chàng này cũng là thường thường thôi. Anh này mới dành dụng một số tiền tương đối lớn sắm một cái bữa ăn thật là thịnh soạn để cúng dường lại Đức Phật. Đức Phật của mình thì quý vị biết rồi, chỉ thọ trai từ lúc 9 giờ cho đến 12 giờ thôi. Các vị Nam Tông bây giờ quý vị thấy, chúng tôi có quen một cái vị thầy Nam Tông mà thầy cũng hòa nhập lắm, quý thầy Nam Tông quý vị biết cúng gì ăn đấy, mà đa phần thì ăn mặn dừa ăn chay. Một bữa đó thầy đi qua chùa chúng tôi dùng cơm, thầy đang ngồi ăn cơm, tôi vui vẻ quá, anh em lo ngày ngồi ăn cơm. Thầy nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ, đang nghe cái cơm trong miệng phun ra lại không nhai nữa. Cái luật của Nam Tông đừng từ 12 giờ cho đi là không được nhai một cái gì hết, chỉ uống thôi, không nhai được. Mà 12 giờ lấy cái chén phun ra, dùng đồ chai. Nam Tông thì giữ theo cái đường lối của Đức Phật. Thì anh này anh mới sắm sửa xong, anh mới khoảng 9 giờ là anh khoảng, như bây giờ mình là khoảng 9 giờ sáng, xách cái làng, sắm hết thức ăn bỏ vào trong đó đem đi. Đem đi thì một đoạn thì tự nhiên ở đâu trong rừng nó chạy ra một con chó đói, nó cứ quấn quýt. Mà thức ăn con nhỏ thì nó thơm, nó đi theo, mà có lẽ nó đói rất là nhiều ngày nó không được ăn, nó cứ lẩn quẩn. Anh đi thì nó đi theo, nó cứ lẩn quẩn bên cái chân, ý nó muốn xin ăn. Anh này cũng là vì là người có cái trực tỉnh lành mà, cho nên cảm thấy lo. Anh cảm thấy rằng là thấy tội quá. Vì thấy tội cho nên anh mới nghĩ thôi, lấy một tí thức ăn ra cho nó ăn, chắc Đức Phật cũng không rầy. Anh mới lấy một tí thức ăn ra cho nó ăn. Cho nó ăn xong rồi, tại vì không thấm béo, nó đói quá nhiều ngày rồi, và cứ lẩn quẩn. Anh cái động lòng lấy hết miếng này để cho nó ăn, rồi lại lấy hết miếng khác để cho nó ăn. Thấy thương là cho nó ăn, cho hết, ăn hết hồi. Nhìn trong cái làng thì thức ăn nó cạn mất rồi, nó không còn được bao nhiêu nữa hết. Mà làm sao bây giờ? Nhưng mà nhìn thấy giờ ngọ sắp đến rồi, chỉ còn một chút ít thức ăn thôi. Vội vàng chạy, cầm chạy lên. Và chạy đến tỉnh xa thì Đức Phật đã qua giờ ngọ, không thể cúng dường. Đến thì các vị vua, các vị quan, các vị trưởng giả mạt sát. Anh đi từ ngoài cọc tỉnh xá đi vào là mạt sát chửi rủa, nói ông là một cái con người may mắn nhất được cúng dường Đức Phật, mà tại sao ông đến giờ này mới đến? Tụi tôi đi này, tiền bạc thừa thải, mà Đức Phật không nhận lời, mà nhận lời có mình ông thôi. Ông đi, hai anh chàng này vừa chạy đến, nước mắt hai hàng quỳ xuống Đức Phật. Chúng tôi nghĩ cái là Đức Thế Tôn là biết điều này, biết hết những cái chuyện xảy ra, nhưng mà ngài cũng giả bộ hỏi, theo mình gọi là giả bộ hỏi, nói tại sao con đến trễ, anh ta luôn lắng bắn quá, không có trả lời. Nó có phải con đánh rơi thức ăn hay không? Anh ta lắc đầu, dạ không phải. Nói tại sao? Nó dạ thưa, vì con gặp một con chó đói, nó đói quá và con lỡ con cho nó ăn, và tại vì đánh đo nên cho nên không, con nán mãi và cuối cùng con trễ giờ. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói một câu như thế này: hôm nay là ta nhận được một bữa cúng dường thanh tịnh nhất. Chúng tôi cảm thấy điều này, hồi đó chúng tôi đặt và chúng tôi cảm thấy chúng tôi, tất cả những cái sự tôn kính Đức Phật nhìn của chúng tôi dành cho Đức Phật, từ hồi tấm bé khi đọc qua chuyện này làm tôi cảm xúc vô cùng. Không có một vị giáo chủ nào thức ăn của người ta đem cho một con chó ăn mà cảm thấy đó là một điều thanh tịnh nhất. Những đó một ngày cảm thấy bữa đó là thanh tịnh. Cho nên Đức Phật mới mạnh miệng nói rằng là tất cả chúng sanh là con của ta. Mình, cho nên mình có câu sinh tán là Đức Pháp Vương vô thượng, ba quả chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, là cha của bốn loài. Bốn loài đó là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Thai sanh là sanh bằng thai, nõn là sanh bằng trứng. Thấp sanh là sanh những nơi ẩm thấp, và hóa sanh là sanh bằng biến hóa, như các vị Atula hay các vị chư thiên đã hóa thân, do tự hóa sanh ra. Chúng tôi đọc ở trong chúng tôi không nhớ là Tân Ước hay Cựu Ước, thì đọc nó rất lâu rồi, chúng tôi không nhớ nằm đoạn nào, thì chúng tôi đọc là hai cái Tân Ước cũng dính chùm với nhau. Có kể một câu chuyện, đây mình nói, thầy trò mình nói thôi, là Chúa Giêsu trong một lúc ông đi giữa trưa nắng, ông thấy một cây sung, ông ghé vào dưới gốc cây sung đó, ông nghỉ mát. Mà cây sung lúc đó nó trái mùa, nó không được trái. Nó không ra trái cho ông ăn, ông mới tức quá, ông giận, ông mắng. Ông nói tại sao ta là Chúa mà ta đến đây mà ngươi không biết ra trái cho ta, không ra trái cho ta. Ta nguyền rủa ngươi cả đời, ngươi sẽ còi cọc không bao giờ ra lớn nổi. Và cái sung nó buồn, nó buồn, nó hét đi. Không biết chuyện nó hư thật ra sao chúng tôi không biết, nhưng mà nghĩ nguyên là như vậy đó. Mình nghĩ cái chuyện vô lý, cái cây nó trái mùa nó không ra trái mà cái ông nó nổi giận. Còn Đức Phật của mình thì sao? Đêm thức ăn của ngài cho chó ăn, ngài nói đó là bữa ăn thanh tịnh nhất. Chúng tôi không so sánh, không nói ai. Cái chuyện mà ai hay hơn và như thế nào thì quý vị hãy tự xét đấy, chúng tôi không đánh giá. Tại nếu chúng tôi đánh giá thì thành ra mình con đi khen cha là cái chuyện nó thừa thải đi. Hôm nay chúng ta trình bày ra, để chúng ta đưa ra, để chúng ta so sánh, ta tỉ dụ, chúng ta nhận diện cái điều đó. Đó là được đặc điểm từ bi. Nếu nói về gương từ bi của Đức Phật, có lẽ chúng tôi nghĩ là chúng ta nói sẽ không bao giờ hết. Chúng ta sẽ tạm thời nói một vài cái như vậy thôi. Điều thứ ba của đạo Phật đó là bình đẳng. Bình đẳng, Đức Phật không bao giờ phân biệt giàu nghèo, và Đức Phật không bao giờ Ngài cho Ngài cao hơn ai hết. Quý vị nên nhớ là cái chữ Phật á, là người giác ngộ bây giờ mình thấy cái chữ Phật là cảm thấy làm Phật là cái gì ghê gớm cao thượng lắm, tại vì đạo Phật đã truyền hơn 2500 năm rồi, cho nên mình cảm thấy như vậy thôi. Chứ cái chữ Phật ngày xưa của thời Ấn Độ, Phật nó không là cái gì hết, Phật là người giác ngộ là thường. Ngày xưa người Ấn Độ cái bậc mà cao nhất của họ đó là Phạm Thiên, và Đức Phật không tự nhận, không tự nhận mình là thần, không tự nhận mình là thánh, không tự nhận mình là gì hết, chỉ là tự nhận mình là Phật, là người đã giác ngộ hoàn toàn, là người đã đoạn tuyệt tất cả phiền não, là người có đầy đủ tình thương thương tất cả mọi người, vậy thôi. Và cái từ này hồi đó Ấn Độ họ cho là rất là bình thường, và Ngài công nhận Ngài là như vậy thôi. Ngài không bao giờ cho rằng mình cao thượng hơn ai. Có cao thượng chăng đó là tự chúng sanh cho Ngài mà thôi. Cho nên Ngài mới nói một câu trong đạo Phật, một câu mà rất là nổi tiếng, mà chúng tôi thường hỏi nhiều đạo tràng hôm nay, chúng tôi hỏi là quý vị, Đức Phật đã thọ ký cho quý vị thành Phật chưa? Thọ ký chưa? Có chưa? Có nhiều quý Phật tử cảm nghĩ xem, ai học giáo lý nhiều nhất ở đây, ai đi tụng kinh nhiều, Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng ta chưa? Có chưa? Nhà thọ lúc nào? Chứ chúng ta thì không rõ ràng. Một câu chúng tôi nghĩ là các lẽ các quý vị nhớ nhiều lắm, các vị không có lưu tâm, thứ hai không hiểu sâu ý nghĩa của nó. Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng ta hết rồi, chứ không phải trong kinh Pháp Hoa phải thọ ký cho Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi Ưu Lô Tần Quá, Ca Diếp có rất nhiều người đó, không phải, hay là 500 chúng hữu học vô học gì đó, tất cả chúng ta đều có hết. Đức Phật có thọ ký một câu rất là nổi tiếng, đó là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình sẽ thành đó là thọ ký tất cả chúng ta rồi. Ngày xưa quý vị đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ông này qua mấy A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp là gì? A Tăng Kỳ nghĩa là vô lượng vô biên số kiếp, không có con số nào để mà nói được hết, cho nên dùng cái từ A Tăng Kỳ nghĩa là vô lượng vô biên. Mà các ngài mừng, mình bây giờ mà thọ cho mình vô lượng vô biên kiếp sau thành Phật, mình buồn, mình thấy queo à. Nhưng mà các ngài rất là mừng. Cho nên Đức Phật nói một câu là ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, đó là đã thọ kiếp tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đang ngồi đây đều đã được Phật thọ ký, và tất cả ai là chúng sanh là Phật đã thọ ký. Quý vị có ai nghĩ rằng có ai đưa đệ tử lên bằng với mình hay không? Quý vị xem trong các tôn giáo khác có ai đưa đệ tử lên ngang với mình không? Đưa tín đồ lên ngang với mình không? Làm gì có. Bên chúng tôi không rành về Hồi giáo, cái từ Hồi giáo chúng tôi không rành, có học qua nhưng không rành, nghiên cứu về tư tưởng Hồi giáo nhưng không rành. Nhưng cái từ của Thiên Chúa giáo người ta dùng cái từ là gì? Con chiên. Con chiên là con gì? Con chiên là con cừu. Người ta ví tín đồ người ta chỉ là những con cừu mà thôi. Và con cừu thì mãi mãi nó là con cừu và có vị chủ nó chăng. Còn Phật tử là có khả năng bằng Phật. Không có vị giáo chủ nào đưa để tín đồ của mình lên ngang tầm của mình ấy, chứ duy nhất có Đức Phật thôi, là bình đẳng. Chắc chắn với sư cô ấm ức Phật bắt với sư cô đi sao với thầy không ạ? Qua đây mấy bữa thầy đi chơi, đi dạo, là sư cô đi dạo thì đưa sư cô đi trước, tại phương Tây người ta có cái ngôn từ là lady first, cho nên là phải đưa sư cô đi trước chứ không. Đây phải văn hóa nó khác. Nhưng mà quý vị nên hiểu, không phải ngày xưa Đức Phật trọng nam khinh nữ đâu. Có lẽ quý sư cô đã học qua, quý sư cô cũng biết điều này. Bữa nay quý sư cô ngồi là làm mẫu cho quý vị thôi. Làm người mẫu. Quý vị nên nhớ ngày xưa đất nước Ấn Độ trong tất cả các tôn giáo không có đạo nào cho người nữ đi xuất gia hết, không hề có, chỉ duy nhất là Phật giáo và sau đó là Kỳ Na giáo mà thôi, và tất cả các tôn giáo Ấn Độ không hề có nữ giới, chỉ nhất có Đức Phật. Mà quý vị biết Đức Phật ngày xưa cho nữ giới đi xuất gia là một chuyện đấu tranh kinh khủng với cái quan điểm của Ấn Độ thời đó. Mình nói xin lỗi quý cô ngồi đây, chứ người Ấn Độ ngày xưa người ta xem người phụ nữ là một cái món đồ trang sức của đàn ông mà thôi. Nếu họ tệ hơn, nó là một người nô lệ của người ta mà thôi, đem về để giúp việc nhà, để mua vui cho người ta. Đó là quan điểm của người Ấn Độ. Mà Đức Phật đưa vào cái hàng xuất gia, tức là làm cái bậc mà Thiên Nhân Chi Đạo Sư, là thầy của trời người. Dù là vua cũng đánh lễ người nữ, làm gì có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Mà Đức Phật làm, là quý vị biết vào cái thời đó Đức Phật làm như vậy đó là khó khăn rồi, nhưng bắt buộc phải để người nữ đứng sau này nè. Nó có nhiều yếu tố cho tôi phân tích về yếu tố xã hội thôi, thì để cho các ông vua ông nghĩ rằng Đức Phật có trí tuệ, dù là nữ đi xuất gia cũng đứng sau này. Nó cảm thấy cái lý của nó chấp nhận. Tại vì khi mình truyền một chân lý nào đó phải được mọi người chấp nhận mới được, nếu không cũng được. Cho nên là quý vị thấy là Đức Phật, bởi quý sư cô, mà nếu mà xét về mặt lịch sử thì Đức Phật là từ bi vô cùng, chứ không đơn giản. Không có một tôn giáo nào, kể cả những tôn giáo phương Tây, chưa hồi đó chưa ai có nữ tu. Nữ tu là có sau này thôi. Nhưng Đức Phật hồi đó ở cái xã hội Ấn Độ, quý vị biết chia ra bốn giai cấp. Mà cái người cùng đinh, tức là nó có thứ nhất, theo một số sử sách người ta chia ra Bà La Môn, tức là người lãnh đạo tinh thần, rồi đến Sát Đế Lợi, tức là quý tộc, rồi đến Tỳ Xá Ly là thương gia, và cuối cùng đó là nô lệ, Thủ Đà La là nô lệ. Và cái giai cấp này là thế tộc, tức là cha giai cấp nào là con thế chấp giai cấp đó, và cháu giai cấp đó là mãi mãi mình nô lệ, là mãi mãi nô lệ. Đến hôm nay này, hôm nay Phật Ấn Độ vẫn còn bốn giai cấp như vậy. Tại bốn giai cấp là cái căn bản của đạo Bà La Môn, và bây giờ Bà La Môn hình như chiếm lĩnh hết 80% cái tín ngưỡng của người Ấn Độ. Và cái thời đó quý vị biết người giai cấp Thủ Đà La đó, mà cái người quý tộc đi ngang qua đó, mà liếc mắt là người ta có quyền móc mắt, cái bóng mình đổ vào người ta là làm dơ ế người ta, rút gươm ta giết mình. Cái người Thủ Đà La đi không dám đụng vào cái người quý tộc, tức là người ta quá thương đến mức như vậy. Mà Đức Phật dám cho anh chàng Gánh Phân đi xuất gia. Anh chàng Gánh Phân Đức Phật cho xuất gia đã một sự đấu tranh kinh khủng. Ở đó có anh chàng Gánh Phân, anh chuyên gia Gánh Phân cho mọi người. Và bữa nọ Đức Phật nhìn thấy anh này có cơ duyên với đạo Phật, cho nên mỗi lần anh Gánh Phân thấy Đức Phật đi đến, tại Đức Phật mình xuất thân từ giai cấp quý tộc, cho nên anh thấy Đức Phật thì né qua đi đường khác. Đi đường khác Đức Phật còn đứng ngay đường đó chặn đường. Anh né mãi đi không được, cuối cùng anh quỳ xuống anh khóc, anh bạch Đức Thế Tôn làm ơn chấm phục lên thì con đi. Nhưng con sợ cái bóng của con đổ vào ngày, con không được phép. Dù nghe Đức Phật từ bi nhưng mà anh vẫn sợ. Đức Phật nói không sao. Đức Phật nói một câu với anh chàng này mà nổi tiếng bây giờ, vẫn mọi người và cả thế giới bây giờ vẫn ca tụng, đó là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, và không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Con hãy buông Gánh Phân xuống theo ta về Tinh Xá để xuất gia. Anh này bật lên khóc, mà khóc còn hơn là cha mẹ chết. Cảm động, từ xưa đến giờ chưa có ai an ủi mình ở cái người đồng giai cấp chính mình, không có ở Đức Thế Tôn, ở Đức Phật. Mà có điều này là cái điều lạ lùng. Bật lên khóc, Đức Phật cho anh khóc đã cho anh cái như là nó hết qua cái cơn xúc động đi, mà đưa về đi xuất gia. Và cho anh chàng này đi xuất gia thì tất cả các vua quan trong triều đều phản đối. Tại vì Đức Phật ngày xưa các bậc vua quan đến mà đảnh lễ Chư Tăng, bây giờ mình đi đảnh lễ cái thằng Gánh Phân vô lý, nó mà cái bóng của nó đổ mà mình còn giết nó được, bây giờ phải đi lại cái chuyện quá lạ luôn, rất là lạ luôn. Làm sao có thể chấp nhận được. Vua Ba Tư Nặc là cái người nóng tính nhất, và ông đến ông có ý kiến Đức Phật, mà phải nói Đức Phật mình trí tuệ. Thương ngẫm nghĩ Đức Phật mình khéo léo sắp xếp vô cùng. Khi ông đến thì ông thấy một cái vị thầy ngồi thiền trên tảng đá đó. Ông đến ông mới thưa bạch ngài, có Đức Thế Tôn ở Tinh Xá hay không? Có, để tôi dẫn đường cho ông. và vị đó thì ngồi ở phía sau cái tảng đá. Ông đi qua, thường thường mình đi phải leo vào tảng đá mà không được đi xuyên vào tảng đá đi qua luôn. Tức là vị này chính quả A La Hán là có cái thần thông như vậy, tức là có đi xuyên vào tảng đá vào nhá. Vua Ba Tư Nạc vào đảnh lễ Đức Phật. Vua Ba Tư Nạc nhìn thấy bái Phật vô cùng mà không nói được. À, đến đảnh lễ Đức Phật xong thì ông chưa thưa gì hết, hỏi cho bạch ngài cái vị thì heo đó là ông nói đó là cái người gánh phân hôm trước này. Tôi độ cho ông này chứng quả A La Hán rồi. Ông này Vua Ba Tư Nạc ngậm miệng không nói được. Đức Phật mình hay ở cái chỗ đó là không cho Vua Ba Tư Nạc kịp, mà Vua Ba Tư Nạc quỳ xuống sám hối luôn, nó con định đến để mà khiếu nại với Đức Thế Tôn là đừng cho những cái người mà giai cấp cùng đinh đi xuất gia, như vậy nó sẽ làm ô nhục cái giai cấp quý tộc của con để đánh lễ như vậy đó. Hôm nay chúng con mới hiểu được cái tâm bình đẳng và cái sự thẩm thấm vi diệu của giáo pháp Đức Phật đó. Thì quý vị thấy bình đẳng không ai qua đạo Phật hết, chưa từng có một cái tôn giáo nào, chưa từng có tôn giáo nào có sự bình đẳng. Đơn giản như nho giáo của mình, nho giáo của mình người ta vẫn chia giai cấp ra hai bậc, đó là người quân tử và người tiểu nhân nho giáo. Mà đa phần ngày xưa đầu tiên Khổng Tử xướng ra cái giai cấp quân tử là dành cho những người có học, có biết chữ, có biết đạo lý thánh hiền, người đó là người quân tử. Còn những cái hàng bình dân mà mù chữ đó là tiểu nhân, không biết lễ nghĩa, không biết lý lẽ, tiểu nhân. Cả đạo nho mà ta chia đâu có ai gì đâu. Chúng tôi nói kể cả Đức Khổng Tử cũng chưa bao giờ đưa đệ tử lên ngang với mình, mà cái đạo nho nó chỉ ở trong cái vòng tam can ngũ thường thôi, mà Đức Khổng Tử cũng chưa bao giờ đưa đệ tử lên ngang của mình, ngang của mình chưa bao giờ đưa lên, cái gì nó là Phật, mà chỉ có Đức Phật mới đưa lên. Như vậy thấy Đức Phật mình cao siêu không? Quý vị thấy Đức Phật mình cao siêu chưa? Có lẽ còn nhiều nữa, nó còn nhiều thứ. Nếu nói về đặc tính, chúng tôi giảng cho quý thầy quý cô ở trường khi phân tích để cho quý thầy biết cách triển khai trong giảng dạy, thì chúng tôi chia được 8 đặc điểm của đạo Phật. Và đây cũng là một trong những đặc điểm mà để người ta hỏi, khi quý vị là Phật tử mà quý vị đi ra, người ta hỏi là anh theo đạo gì? Tôi theo đạo Phật. Đạo Phật anh có cái gì hay? Phải trình bày. Thứ nhất là tự do tư tưởng, tự do về mọi mặt. Thứ hai là từ bi, thứ ba là bình đẳng, bảo đảm không có tôn giáo đâu bạn. Và đó cũng là cái đặc điểm để phân biệt đạo Phật với các tôn giáo khác. À, chúng tôi hồi đó có một đức Phật tử, khi chúng tôi đi thọ dự cái lễ Tây Tăng, và anh ta lái taxi khi chúng tôi về, anh chạy taxi, anh có lẽ anh cũng là Phật tử. Anh ta mới thưa là con ngày xưa có đi chùa, cũng có học giáo lý hồi bé, nhưng mà lớn lên mà làm ăn quá mà quên mất là không đi chùa. Anh hỏi này, anh nói như thế này, nói cho đạo Phật mình rất là hay, nhưng mà con thấy nếu mà nói là lắm hoài là lắm dữ làm lành thì đạo nào cũng quyên là như vậy đó. Như vậy thì có cái gì để phân biệt giữa đạo Phật và những đạo khác? Từ cái câu hỏi anh chàng này mà chúng tôi về, chúng tôi mới soạn ra 8 cái đặc điểm của đạo Phật. Nhưng mà chính yếu đó là 3 điều, đó là tự do, từ bi, bình đẳng. Những điều khác có lẽ phân tích ra chúng ta sẽ hết cái thời gian của cái bài đạo Phật này. Chúng tôi cố gắng muốn hoàn tất trong cái buổi này thôi. Cho nên thành ra là nếu ai hỏi quý vị mình theo đạo gì, mình khẳng định mình theo đạo Phật. Và đạo Phật mình có gì hay? Thứ nhất là tự do, thứ hai là từ bi, và thứ ba là bình đẳng. Một cái đặc điểm nữa chúng tôi nói thêm về từ bi, thì quý vị thấy này, trên suốt lộ trình truyền bá của đạo Phật, đạo Phật chưa bao giờ gây tổn thương ai, chưa bao giờ làm đổ máu ai. Đạo Phật chưa bao giờ. Chưa bao giờ đạo Phật. Và Đức Phật chưa bao giờ biên hàng đệ tử phải làm, phải giết ai, phải thủ tiêu ai, phải lấn lãnh thổ của ai, mở mang Đức Phật. Phật chưa bao giờ biên hàng điều đó. Đây một điều mình nhận thấy, quý vị thấy đạo Phật đi đến đâu là hòa bình, có thương yêu đi đến đó. Chứ đạo Phật chưa bao giờ biên mọi người phải đấu tranh với nhau. Nhưng tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại sao trong đạo Phật vẫn có những tấm ngầm tranh đấu? Đó là vì gì? Vì cố chấp của con người trong thấy Đức Phật dạy điều đó. Cho nên đạo Phật là một vị thuốc để uống nó giống như một cái toa thuốc của bác sĩ, chứ nó không phải là chủ nghĩa để tôn thờ. Nếu ai xem đạo Phật là chủ nghĩa để tôn thờ thì người đó đã đi sai đường Đức Phật. Đạo Phật là Đức Phật dạy cho mọi người là tùy bệnh cho thuốc giống như bác sĩ vậy thôi. Có thể nói cho nên nhiều người khẳng định đạo Phật là tôn giáo, và cũng có thể gọi đạo Phật là không phải tôn giáo. Đạo Phật theo tiếng Anh gọi là Buddhism, tức là cái chữ ism cuối, tức là có nghĩa là tôn giáo. Nhưng mà bây giờ mình không kêu đạo Phật là tôn giáo thì kêu là cái gì đây? Không biết kêu bằng cái gì. Còn nếu nó đạo Phật là một nó giống như là một trường phái triết học thì nó cũng phải. Nếu nói như vậy thì chưa đủ. Nhưng mà chúng tôi nhớ Einstein có nói một câu rất nổi tiếng, đó là nơi bắt đầu của đạo Phật là nơi kết thúc của khoa học. Cái kết thúc, cái cuối cùng, cái đỉnh cao của khoa học là cái mới bắt đầu của đạo Phật mà thôi. Một cái đặc điểm nữa của đạo Phật mà có thể đưa ra đó là tính chân lý, tính sự thật. Đạo Phật nói ra chưa bao giờ sai sự thật, chưa bao giờ sai sự thật hết. Cách đây hai, có thể nói là gần 3.000 năm, Đức Phật nói là trong một ly nước có 84.000 con vi trùng. Thời đó ai tin? Thời đó ai mà tin được? Nhưng mà khi kính hiển vi ra có khả năng phóng lên 5 tỷ lần thì ly nước này nhìn thấy có vô cùng vô số vi trùng trong này. Đức Phật nói trước, Đức Phật đã đi trước rồi. Cho nên Einstein là một người mà nói là ông nghiên cứu đạo Phật rất nhiều. Ông không phải là tín đồ của đạo Phật, ông chỉ là một nhà khoa học, nhưng mà vô tình ông nghiên cứu vào đạo Phật. Cho nên từ đó ông mới lập ra cái thuyết gọi là thuyết tương đối. Một người khẳng định, ông khẳng định rằng cái tôn giáo sau này của nhân loại, tôn giáo có thể nói là chỉ có Phật giáo mới đáp ứng được cái nhu cầu của nhân loại. Và ngày hôm nay Phật giáo mình được mọi người công nhận là tôn giáo tốt nhất của toàn cầu. Mà những người bỏ phiếu cho cái cuộc bình chọn này là cả những mục sư, cả những người theo đạo Hồi, mà tất cả mọi người họ đều công nhận bỏ phiếu là bỏ phiếu cho đạo Phật. Phật giáo chiếm được phiếu nhiều nhất, là tôn giáo tốt nhất của nhân loại. Mình hãnh diện như đó. Nhưng mà tại sao Phật giáo mình nó không truyền bá rộng ra? Nó là nhỏ. Trong năm tôn giáo lớn nhất toàn cầu thì Phật giáo xếp hàng thứ mấy quý vị? Thứ mấy? Thứ năm rồi. Cơ Đốc giáo đứng đầu. Cơ Đốc giáo không, Cơ Đốc giáo bao gồm cả Tin Lành và Thiên Chúa. Cơ Đốc giáo đứng đầu. Đến với đạo Hồi, đến Ấn giáo, đến Nho giáo. Anh Nho giáo được lợi thế ở vùng Trung Quốc, anh cả tỷ dân rồi, hầu như tỷ, hơn một tỷ dân, tỷ rưỡi dân, mình cho tới một tỷ dân theo đạo của Nho thôi là đã tín đồ đã khổng lồ rồi. Đạo Phật thua. Đạo Phật mình sở dĩ mà nó nhỏ tại vì nó thẳng thừng là đạo Phật mình nó quan từ xưa đến giờ các thầy quan trọng về chất lượng, không quan trọng về số lượng thật sự. Và đồng thời đạo Phật mình khi gia nhập đạo Phật, anh vào hay ra không có cái giấy chứng nhận nào hết. Có một số quý thầy người ta nói là 90 triệu người của Việt Nam bây giờ là 90 triệu người theo Phật giáo. Chúng tôi hỏi tại lý do làm sao, không nó hễ người nào đốt một cây nhang là người đó theo đạo Phật. Nó cũng có khía cạnh đúng. Anh đốt một cây nhang tức là gì? Anh có cầu nguyện, anh có khấn nguyện. Nếu anh theo Chúa làm việc nhắm đốt nhang, và đồng thời anh khấn nguyện ai? Không khấn nguyện vì Chúa, khấn nguyện một đấng linh thiêng nào đó. Nhưng mà đó là gì? Nếu xét theo cái đó, nó có điều mang âm hưởng màu sắc của Phật giáo hết. Cái đốt nhang cầu nguyện này là của đạo Phật mình mà ra hết. Khi hòa nhập, dung nhập sang Trung Hoa mình, nó đạo Phật mình để phù hợp với tín ngưỡng lão giáo và nho giáo của Trung Quốc lúc đó đang có, cái cả Việt Nam đang có lúc đó. Và các ngài phải uyển chuyển phù hợp với cái tín ngưỡng địa phương. Và chúng tôi nói đó, bây giờ có thể nói là một người truyền bá Phật giáo thì Phật giáo ở phương Tây, người Việt Nam thành công nhất đó là Cụ Nhất Hạnh. Thành công tại làm sao? Cụ hòa nhập kịp với cái văn hóa của người Tây Phương, cho nên là cụ kịp thời. chúng tôi hôm nay dạy là chỉ dạy cho tầng lớp quý vị thôi, con em quý vị thì chúng tôi hôm nay là chịu thua. Tiếng Việt nó quên gần hết rồi. Đó là cái sai sót Phật giáo của mình. Đó là một trong những lý do Phật giáo của mình thường quan trọng đến sự tu tập chuyển hóa con người hơn là truyền bá. Các thầy và các cô của mình cứ nghĩ là mình tu mình học đi cho vững vàng rồi mình đã truyền bá. Người ta không có vậy. Con chim nhà nó sờn sờn người ta cũng có thể đi làm đạo và đi lôi kéo người khác để làm tôn giáo cho người ta. Con chim người ta mà chỉ học tháng thôi là được. Nhưng không, đạo Phật là không phải chỉ kéo người ta chạy về mà ghi cái tên vào trong cái thẻ là tôi theo và làm cái giấy cam kết là có thể được, có thể công nhận đó là Phật tử. Đạo Phật không làm điều đó. Có một số người cho rằng đạo Phật là mê tín và đạo Phật làm chậm sự tiến bộ của khoa học. Nhưng mà quý vị, nếu ai đọc lịch sử nhiều, đạo Phật chưa bao giờ giết chết một nhà khoa học nào và chưa bao giờ chặn đứng một sự phát minh của ai hết, chưa bao giờ có. Và quý vị nhớ rằng là Galileo ngày xưa bị xé một chút xíu nữa lên giàn quả thiên, không phải là do Phật giáo. Không phải do Phật giáo. Phật giáo chưa từng làm điều đó. Mà từ hồi nào đến giờ đạo Phật tồn tại, nó không phải do cái tính mà lôi kéo, do cái tính hoằng pháp mà do cái tính chân lý. Nó đúng sự thật. Ngày hôm nay khoa học càng phát triển bao nhiêu thì so lại giáo lý Đức Phật càng đúng bấy nhiêu. Chưa bao giờ nó sai cái gì. Quý vị hãy kiểm tra xem có nhà khoa học nào chỉ trích nó Phật giáo là bị sai. Chưa bao giờ có. Cha đẻ có thể gọi là một anh cả trong nền khoa học lễ sinh em mà còn phải bái phục. Cái Phật Phật giáo là cái tinh thần đó. Cho nên quý vị đừng nói là đạo nào cũng tốt. Mình đạo nào cũng tốt, đó là mình nói ví dụ như người ta khác tôn giáo với mình. Người ta theo đạo Hồi, người ta theo đạo Nho, người ta theo đạo Lão, theo đạo Thiên Chúa được không? Mình gặp người ta mình nói đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng khuyên là đó là mình nói trên khía cạnh, trên mặt hòa đồng tôn giáo con người với nhau. Tại vì các vị giáo chủ khi lập ra tôn giáo không phải để cho con người tranh đấu, mà lập ra tôn giáo để cho con người sửa đổi. Nhưng mà hôm nay tôn giáo này tranh đấu với tôn giáo kia là do con người tham đắm quyền lực, cố chấp trên mặt tư tưởng, lấy giáo lý của những vị đó làm chủ nghĩa tôn thờ, cho nên có đấu tranh. Chứ còn không có vị giáo chủ nào lập ra cái tôn giáo là mục đích để khiến cho con người sau này đấu nhau hết. Do con người cố chấp sau này. Thì đứng trên mặt mà hòa đồng tôn giáo thì mình có thể nói rằng là tôn giáo nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt. Nhưng mình là người Phật tử, mình khẳng định con đường mình đi, đạo Phật là con đường duy nhất đưa mình đến an lạc giải thoát hoàn toàn. Không có con đường nào khác. Có ai khiếu nại gì không? Chúng tôi muốn cái điều này thì Phật tử phải khẳng định rõ ràng. Nếu như ai có thắc mắc về điều này, sau giờ chúng ta sẽ thảo luận nhau ha. Rồi, đó là mình nói về mặt đạo Phật. Còn mình nói về mặt Đức Phật, đó là mình nói về mặt tư tưởng giáo lý của Đức Phật. Có những người nói rất hay, đưa tư tưởng rất hay, nhưng bản thân người ta là dở hẹp. Cũng có những ông giáo chủ như vậy, chẳng phải không có. Nói rất hay, đưa ra những lý luận hay, đạo đức rất hay, nhưng bản thân mấy ông á thì chẳng ra gì, không ra cái gì hết. Nhưng mà chúng tôi nói là về mặt Đức Phật, chúng tôi nói là từ về mọi thứ trong tất cả chúng ta không ai sánh bằng, không ai sánh bằng từ mặt giác ngộ. Nói về mặt giác ngộ là mình bái phục rồi, đúng không? Bái phục rồi, mình không bao giờ qua Đức Phật nữa rồi. Nhưng mà nói về những cái phàm tình ở cuộc đời, mình cũng không qua nổi. Ngày xưa khi chúng tôi còn học giảng sư, chúng tôi còn, anh em chúng tôi buồn quá rồi không biết làm gì, mới đưa ra 10 cái điều phàm tình, mà 10 cái điều phàm tình, những cái mà ở cuộc sống người ta thường cầu mong đó, thì Đức Phật chúng tôi gọi là đó là những điều phàm tình mà Đức Phật mình có hết. 10 điều: giàu sang, phú quý, hưởng thụ. Và trong đó hưởng thụ nó có 5 thứ hưởng thụ là có đủ hết. Có những người nói rằng là Đức Phật, cho là Đức Phật ngày xưa là thái tử đi, Đức Phật giàu sang phú quý là cũng may mặt, nhưng mà gian khổ là buôn trả cuộc đời Đức Phật đó có bằng tụi tôi. Xin lỗi quý vị là nếu chịu đựng gian khổ không ai qua Đức Phật. Quý vị có bao giờ một ngày ăn một hạt gạo, một hạt mè trải dài 6 năm? Có làm gì đó chưa? Chưa ai làm. Cho nên Đức Phật đã trải với cái con đường, cái quả chứng của Đức Phật là một sự thực tập, một sự thực nghiệm, chứ không phải Đức Phật nói xuống. Đức Phật nói là: này các ngươi, hưởng thụ dục lạc nhiều đó là tai họa. Đức Phật nói là Đức Phật có đi qua rồi. Ngày xưa Đức Phật là thái tử, vợ đẹp con ngoan, chương kẻ thê thiếp là đếm tới hàng ngàn. Đức Phật có rồi, muốn cái gì có cái đó. Đức Phật trải qua, Đức Phật cảm thấy cái điều đó là nguy hại. Đức Phật nói, Đức Phật có làm với Đức Phật mình. Cho nên cái Đức Phật mình chưa bao giờ nói xung hết, chưa bao giờ nói xung. Còn nói về gian khổ thì không nhà không cửa Đức Phật. Ngày xưa quý vị nên nhớ này, Đức Phật khi rời khỏi hoàng cung là không mang theo một cái gì hết, kể cả cái áo lông bào cởi ra luôn, đau lắm, cởi ra đổi cái áo của người chăn bò để mà vàng vào thì cởi hết đưa cho Sa Nạc đem về không nói rồi, cắt tóc cởi về không nói rồi, còn vàng cởi hết mà đến cái áo gấm là một cái cuối cùng để giữ ấm cũng cởi ra đổi cái áo của người chăn bò để mặc, sẽ trở thành một người không tài sản, không gia đình. Đức rồi Đức Phật trải qua thời gian tu khổ hạnh là mỗi ngày ăn một hạt gạo và một hạt mè mà trải qua 6 năm. Có những lúc mà ngã lăn ra chết, chết ngất đi vì cái chuyện tu khổ hạnh của mình. Đức Phật mới khẳng định nó rằng là khổ hạnh ép sát là hành hạ thân xác của mình chứ không đưa đến giác ngộ. Ngày trải qua ngày mới nói, Đức Phật mình chưa nói cái gì, ngày chưa làm ngày nói. Chưa thấy không? Không bao giờ Đức Phật nói cái điều Đức Phật tưởng tượng ra Đức Phật nói không. Ta có thực hành con đường ta có đi qua rồi. Có nhiều người cho rằng Đức Phật là vị thầy dẫn đường. Thì nghĩ đúng không? Đức Phật có phải là người thầy dẫn đường mình không? Quý Phật tử, có phải không ạ? Đức Phật có phải là vị thầy dẫn đường không? Dẫn đường thì không chính xác, chỉ đường thì chính xác hơn. Chỉ đường là chính xác hơn. Đức Phật ngồi, Đức Phật chỉ mà mình cứ đi, mình phải đi thôi. Chính xác hơn là Đức Phật. Đức Phật là người thầy chỉ đường thôi, ta phải dẫn đường. Con đường đó Phật đã đi qua, Phật đã trải nghiệm, Phật thực chứng chứng bằng thân chứng rõ ràng và kinh nghiệm rõ ràng và kinh nghiệm nó truyền. Và chúng tôi nói là nếu ai đem cái gì ra tự hào nó mình hơn Đức Phật hơn cả thì ngoại mặt, chúng tôi e là không có gì mình hơn nổi hết. Từ cả những cái chuyện phàm tình, giàu sang phú quý, hưởng thụ ăn chơi, cho đến cả những chuyện mà lao nhọc gian khổ trong cuộc sống, mình cũng không qua Đức Phật, không qua Đức Phật nữa. Rồi nói đến chuyện giác ngộ thì dĩ nhiên mình chắc chắn không bao giờ vượt qua nó được. Và trong suốt quá trình hành đạo của Đức Phật đi truyền bá, bị hăm dọa, bị ám sát, bị mưu hại, bị sỉ nhục, nhưng Đức Phật chưa bao giờ nguyền rủa ai, chưa bao giờ oán thù ai. Cho nên mình thấy là từ lý thuyết lời dạy của Đức Phật cho đến con người của Đức Phật sống, chúng ta chưa thấy có một tì vết, chưa có một cái gì mà gọi là không toàn vẹn. Thì những vị khẳng định con đường mình đi là đúng hay sai? Là đúng chưa? Mình theo đạo Phật là chọn con đường là đúng chưa? Đúng chưa? Khẳng định đó ra đúng chưa? À đúng rồi. Đã khẳng định mình đúng thì đi, đừng có nghĩ rằng đạo nào cũng tốt. Đây là cái câu mà chúng tôi tối kỵ. Ha, à, sư cô tâm viên ở đây gần gũi nhiều hơn. Ai mà nói đạo nào cũng tốt thì kêu mà nó vào quỳ hương nha. Rõ ràng rồi đó. Mình chọn con đường mà đi với đường nào cũng tốt, tức là tôi có quyền là có ngày nào mấy đứa nói câu đó có bữa là nó bỏ đạo Phật. Lỡ mà nó đi cưới vợ, vợ Thiên Chúa giáo là sẵn sàng bỏ ngay. Và chuyện đó là đây, chúng tôi cảm thấy đây là một cái vấn đề mà từ xưa đến giờ trong lớp dạy giáo lý ít ai nhắc đến điều này, mà để cho con em và để cho một số các anh em sai lầm. Chúng tôi không bắt buộc à, trong cái chuyện tình cảm là nhân duyên vợ chồng nhiều đời, nhưng mà lý tưởng của ai thì người đó giữ gì. Mỗi người có lý tưởng riêng, tại sao phải bắt? Không phải vì chúng ta khác lý tưởng mà chúng ta không thương nhau. Ta khác ý tưởng cũng có thể thương nhau được mà. Chúng tôi bên các đạo khác khi mà kết hôn người ta dùng con đường tình cảm để lôi kéo tín đồ, cho người ta bắt phải theo. Đạo Phật không bắt điều đó, chúng tôi cũng không bắt, mà chúng tôi xin quý vị đừng bỏ thôi. Đó là điều tôi muốn quý vị. Rất nhiều ở Việt Nam các em huynh trưởng, những đứa mà đã gắn bó, mà chúng tôi cảm thấy là những đứa sau này là Phật giáo sẽ nhờ cậy nó nhiều lắm, mà chẳng hiểu làm sao cuối cùng nó lấy vợ Thiên Chúa giáo, nó lấy vợ Tin Lành, lấy chồng Thiên Chúa giáo, lấy chồng Tin Lành, lấy tú tùng tùng hết đời, mà cuối cùng mất, và mất những đứa cực kỳ nhiệt tình và cực kỳ trung kiên. Mà chúng tôi thì không có cơ hội tiếp xúc hết với những anh chị em đó, chỉ nói với một vài chị em thôi. Chúng tôi nói rằng là chuyện tình cảm dĩ nhiên quý thầy không ngăn cản, đó là lý nhân duyên của đạo Phật thì dĩ nhiên thầy không cấm, đó là nhân duyên nó đến mà. Mình cấm nó nhảy lộn tự tử thì ai chịu? Nhưng mà lý tưởng của ai người đó giữ. Tại sao người ta biết giữ gìn lý tưởng người ta? Ta bắt mình hay không? Mình không biết giữ gìn lý tưởng của mình. Nếu mình là một con người mà không biết tôn thờ lý tưởng thì cuộc đời mình nó mất đi gì? Lý tưởng còn bán đứng được thì cuộc đời nó có cái thứ gì mà nó bán đứng được hết? Lý tưởng là một thứ nó cao, cao thượng lắm quý vị. Con đường nhưng mà lý tưởng để hoàn thiện con người là một điều cần thiết. Đạo Phật nó có một cái điều nữa, đó là thực tiễn cuộc sống. Đức Phật không phải là theo Ngài rồi Ngài sẽ hứa hẹn cho quý vị lên cái cõi nào đó. Tu pháp môn tịnh độ niệm Phật là muốn về Tây Phương, là anh phải thanh tịnh hóa nội tâm, anh tốt từ thân, từ miệng, từ ý về Tây Phương, chứ không phải lạy Phật cái Phật rước về không có. Không phải tin Phật và Phật rước về, không phải đợi lúc chết rồi thầy đến thì chú nguyện mà được về, giống như bên kia vẫn rửa tội được về không có. Không có chuyện đó. Đạo Phật không chấp nhận điều đó bao giờ. Chúng tôi nói điều này quý vị sẽ nói tại sao quý thầy quý cô cầu an cầu siêu hòa. Thưa quý vị, cầu siêu có được siêu không? Được không ạ? À? Phải không? Nói cầu siêu không? Nó không biết, mấy người con chưa chết, con chưa biết. Thì cầu an có được an không? Cầu an có được an không ạ? À? Có an không? Chắc chắn có an, lúc tụng kinh an, không biết tụng kinh xong về tới nhà còn an nữa không? Tụng kinh là phải an rồi, đâu có cãi lộn nhau được, an. Cho nên là quý vị nào ghi tên cầu an, cầu siêu, muốn an thì đầu tiên trước hết là gì? Mình phải tâm mình phải an trước rồi. Mình ví dụ như làm ăn thất bại, gia đình mình nó bị lung lung, vợ chồng gì đó, thì đầu tiên mình khi cầu an là mình đến chùa, đầu tiên mình phải an trước. Mình phải bình tĩnh nội tâm mình, mình phải chọn con đường đi, để chọn một con đường thoát ra những cái ngặt nghèo, những cái bất cắc như đoạn đó này. Mình phải có nỗ lực tự thân trước đã chứ, mới có tự lực rồi mới có, mới có tha lực. Làm gì có cái đứa nào nó chẳng học bài đến cầu Phật cho con thi đậu đại học, đậu nổi không? Làm gì có chuyện đó, Phật đâu có chuyện. Cứ tôi nói mà ông Phật làm điều đó lòng tham nhũng quá. Tự lực rồi mới có tha lực, tự lực là nỗ lực tự thân rồi mới có tha lực, mới cảm ứng đến. Chứ đâu có cái chuyện mà tự dưng mà không có học, không có hành, không có làm việc thiện, làm việc ác, tối ngày đi cướp của giết người mà lạy Phật cho con đường vô tù. Làm gì có chuyện đó. Phải có tự, có tha. Tự tức là tự lực của mình, tha là các việc từ bên ngoài. Phải có nỗ lực tự lực trước đó. Tự lực trước mình tha lực sao? Cho nên đạo Phật, Đức Phật không có hứa hẹn cho ai một quả nào hết, mà Đức Phật nói sao? Nhân nào quả nấy. Đó, cái lý nhân quả là một yếu tố tuyệt vời của đạo đức của Phật, nhà Phật. Có một số tôn giáo khác cũng nói về luật nhân quả, nhưng chúng tôi nghĩ nó thằng rốt ráo như đạo Phật đâu. Cái lý nhân quả đạo Phật nó rốt ráo đến từng chân tơ, đến từng kẽ tóc. Mà Đức Phật nói rằng cái người mà thấu triệt về cái luật nhân quả chỉ có Đức Phật mình. Một lần có A Nan có nói với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, sau khi nghe A Nan chứng sơ quả, tức là chúng tu đà hoàng, thì ngài mới thưa với Đức Phật như thế này: con chứng sơ quả tu đà hoàng, con nhìn thấy nhân quả một cách rõ ràng. Vì Đức Phật rầy mình lâu lâu mình tu khá khá chút, mình thưa sư cô: trời, còn bây giờ không thấy nó thanh tịnh gì đâu. Cũng có lâu lâu có người nói vậy, nhưng mà mới nói chồng nó tới nó đón, mà nó đón trễ giờ, nó đổi má mình lên thanh tịnh hay không biết liền. Mà thường mình bị lầm, anh em có bị như vậy, Phật quở cho Đức Phật là luật nhân quả chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy một cách rõ ràng mà thôi. Còn những người dù là chứng quả A-la-hán thì cũng thấy một phần nào đó, chứ không phải thấy được 87%, chứ không phải thấy một cách rõ ràng được đâu. Cái nhân quả là một trong những cái hay của Đạo Phật. Đối tượng bây giờ chúng tôi, mình bây giờ nói con đường, bây giờ mình thấy Đạo Phật của mình tại sao quý thầy, quý cô mặc quá nhiều màu y phục. Chúng tôi sẽ nói về vấn đề Đạo Phật ngày xưa. Chúng tôi dạy cho quý thầy, quý cô ở lớp trung cấp giảng sư, chúng tôi phải dạy hết tổng cộng là 8 tiết. Nó giờ khoảng một tiết là nó 45 phút, mà 8 tiết quý vị nhân lên như vậy mới hết. Hôm nay chúng ta chỉ rút trong vòng có hơn tiếng đồng hồ, cho nên chúng tôi có những cái chúng tôi nhảy hơi lung tung một tí xíu. Quý vị nếu lát có thắc mắc thì chúng ta sẽ hỏi sao thôi. Tôi sẽ cố gắng mang cái căn bản tôi nói thôi. Đạo Phật tại sao nó có nhiều màu? Thì thứ nhất quý vị biết, hồi thời Đức Phật mà còn tại thế đó thì những giai cấp quý tộc người ta mặc những cái màu đẹp, mà đặc biệt là màu trắng. Ngày xưa người Ấn Độ rất màu trắng lắm. Màu trắng là màu của giai cấp quý tộc, màu trắng và màu xanh, màu xanh dương, màu xanh da trời đó, thì giai cấp quý tộc thường hay xài. Quý vị qua những phim cổ của Ấn Độ đó. Và Đức Phật bắt hàng đệ tử mặc cái màu hoại sắc, tức là cái màu không phải màu trắng, là gọi là màu hoại sắc ấy. Và ngày xưa vải vóc nó hiếm, nó hiếm đến độ vải và vàng nó đắt ngang nhau. Những nước tại ngày xưa chúng tôi đọc cái lịch sử con đường tơ lụa Ấn Độ đó, thì chúng tôi thấy những người buôn lụa từ Ấn Độ qua đến Ba Tư đó, thì người ta bỏ lụa và vàng lên cân, và cứ một cân lụa thì đổi một cân vàng, đắt đến mức độ như vậy. Thì Ấn Độ thì nó ở giáp ranh với Ba Tư, thì chúng tôi nghĩ Ấn Độ, và đặc biệt đất nước Ấn Độ là đất nước không phát triển về công nghiệp và chẳng phát triển về nông nghiệp, chúng tôi nghĩ nó Ba Tư thì là toàn là sa mạc, người ta không trồng được cây dâu để nuôi tầm, người ta cũng không có phát triển ngành công nghiệp, người ta không có thể nào sản xuất được lụa. Nhưng mà đặc biệt anh chàng Ấn Độ có đất, nhưng mà dân của ảnh là dân còn phát triển tâm linh chẳng ai. Sau cuộc cách mạng Thánh Gandhi thì bắt đầu ra cuộc cách mạng xanh, tức là nông nghiệp hóa Ấn Độ để tự cung tự cấp. Cho nên Ấn Độ cũng có đất, cũng có những vùng màu mỡ nhưng mà không chịu làm. Và đặc biệt cảnh cũng không bao giờ phát triển về công nghiệp, chỉ sau này mà thôi. Sau này, hồi đó rồi. Thì chúng tôi nghĩ cái giai đoạn mà cái cuốn sách chúng tôi đọc về con đường tơ lụa là những cái thời nhà Tống, thời nhà Đường, mà lụa nó đắt, vải đắt như vậy, chúng tôi nghĩ là cái thời Đức Phật á, đắt không thua gì, đắt đôi khi còn hơn nữa. Cho nên vải vóc là một trong những cái vấn đề đắt cực kỳ. Không biết ở bên này quý vị có bao giờ có ai nói với quý thầy, quý cô giàu quá hay không? Ở Việt Nam thì chúng tôi bị mang tiếng nó rất là nhiều. Người ta thấy quý thầy xây chùa, tại ở Việt Nam thì bây giờ xây chùa lớn, chùa to là nhiều. Bản thân chúng tôi đôi khi đi giảng cũng có Phật tử lấy xe đưa đón này, cái tại Việt Nam xe hơi là một vấn đề xa xỉ. Và người ta cho như vậy là thầy giàu. Nhưng mà nếu xét ra vào thời Đức Phật, quý thầy cũng giàu hơn quý thầy bây giờ nhiều. Ba y nếu tính ra bây giờ nó vào khoảng không bao nhiêu sư cô? Ba y của Nam Tông không bao nhiêu thôi, khoảng mười mấy mét giải thôi, 12 đến 15 mét giải. 12 đến 15 mét giải, nếu cân lên nó bao nhiêu ký vàng? Một gia tài lớn, một gia tài cực kỳ lớn. Cho nên là thời đó là có một số quý thầy, người ta cảm thấy phước đức người ta không đủ, ta tiết kiệm phước, cho nên ta mặc y phấn tảo, đó là phấn là dơ, phấn là phẩm, tảo là lượng cái giải rách, may thành y. Bây giờ quý thầy quý cô mặc những cái y mà nó có những cái ô mà mình nè, quý vị thấy không? Ô mình gọi là gì? Y phước điền, đó là đấng ruộng, phải không? Quý thầy quý cô là ruộng tốt dữ lắm, khỏi cần bón phân mà gieo như đó, gieo có hạt mùa sau gặt cả tạ rồi, cái ai cũng thấy cũng vừa. Nhưng mà đó là nói trên cái mặt giáo lý nghe nó linh thiêng màu nhiệm, nhưng mà thực tế Đức Phật mình ngày xưa phải vậy. Thể người ta cúng một sắp vải nguyên, Đức Phật bắt phải cắt ra may như vậy, Đức Phật không cho mặc vải liền. Quý vị biết tại sao không? Sợ cướp. Quý vị thấy Đức Phật mình trí tuệ nó mất như vậy, tại vì không khéo là mất mạng thì cái y, mất mạng cái y. Ba y là một gia tài khổng lồ đó, không phải dễ chơi đâu, gia tài khổng lồ đó. Nhưng mà ngày xưa cái hạ y là giống như cái váy chị em phụ nữ mặc bây giờ, thượng y giống như cái áo mặc ở trên, và cái tăng dài lê là một cái y lớn phủ ở bên ngoài. Thì cái tăng dài lê nó vào khoảng mười mấy, khoảng 12 đến 15 bên ngoài cái đó. Thì cái đó là cái y tăng dài lê để thăng tòa thuyết pháp, và đồng thời nó là cái mền để đắp. Của quý vị nào đi Ấn Độ, quý vị biết đó, ngày xưa nếu mà khí hậu Ấn Độ ở trong đó chắc thấm kéo vào đâu để ấm. Ấn Độ giữa ban ngày thì ban đêm nó chênh lệch đôi khi cả hai mấy độ, ban ngày ánh nắng bốn mấy độ, ban đêm khi nó lạnh xuống đôi khi cả không độ, nó chênh lệch tới mức như vậy khổng lồ. Cho nên là hầu như đối với cái y đó mình chẳng thấm kéo vào đâu, không thấm kéo vào đâu. Nhưng mà đó là một gia tài, tại vì các thầy ngày xưa không ở Ấn chùa ở gốc cây, chuyện đó chả thấm vào đâu hết, mưa gió chưa kể nữa. Nhưng mà đó là một gia tài khổng lồ, cho Đức Phật phải cắt ra may lại nhưng cũng không cướp được. Nhưng mà lâu lâu bị mấy cũng bị mất đi. Cắt ra như vậy mà lâu lâu vẫn bị mấy tên ăn mày ấy, có nó lấy trộm.